Thành ra nếu quý vị mà không ngại gia duyên ràng buộc thì thầy Tông Lai cũng không ngại bỏ ra một chút xíu công sức để mà giảm cho hết cái bài Bát Nhã này. Thành ra ngày mai là tôi nghỉ rồi, thứ ba thì tôi sẽ hy vọng là buổi chiều ở đây thì trời mát mẻ lắm, phải không? Thì quý vị sau khi đi làm rồi, tôi nghĩ là mình sẽ giảm một cái thời pháp 1.5 tiếng nữa, thì nó sẽ, quý vị muốn đề nghị là 8:30 hay 9 giờ lấy biểu quyết, ai muốn 8 giờ, cái nào hợp nhất cho những cái vị nào đi làm nail, làm tóc hả? Ai muốn mấy giờ? 8 giờ thì giảm tới 9:30 hả? 7 giờ người ta về ta ăn uống không kịp, tôi muốn cho họ có thực cái dịch được đạo. Thứ ba, ngày mai là tôi nghỉ, tôi đi một số công chuyện của tôi, và tôi sẽ đi tham quan một số chùa ở đây cho biết, rồi sau đó tới ngày thứ ba thì tôi sẽ giảng cho hết cái bài này, tại vì nó mới chưa mới được nửa bài thôi, còn 1.5 tiếng nữa thôi. Rồi tám giờ sáng giờ còn sáng là cô nó khó đi hay sao, hay là cô đi làm? Rồi bây giờ tôi quyết định 8 giờ, giảm tới 8 giờ tới 9:30 để kết thúc chương trình giảng pháp hôm nay. Thầy Thông Lai sẽ hát một bản tặng cho quý vị trước khi chia tay. Và trong cái nhạc phẩm mà tôi hát đó thì có một nãy có một vị đã yêu cầu để hát lại một cái bản nhạc giao duyên là với thầy, là vị nào còn ngồi đây không, là cô này cũng hát nhạc của thầy, nhưng mà để thầy hát một bản trước rồi sau đó cái vị đó sẽ hát tặng lại thầy một bản cũng nhạc của thầy, quý vị có muốn không, để thay đổi không khí. 1, 2, 3, 4 thì hát không, cái này thầy hát trước. Cái bản nhạc này là tôi lấy cái bản nhạc 10 năm tình cũ để tôi chuyển lời và trở thành là 10 năm theo Phật, 10 năm con dối gian, hiểu không? Nhưng mà con dối gian là 10 năm, nhưng mà giờ mình biết mình dối gian tức là mình đã là hết dối gian rồi. Sợ là mình dối gian mà mình không biết mình dối gian, thành cái chủ đề bản nhạc này là 10 năm theo Phật, 10 năm dối gian. Thầy Thông Lai nói chuyện 3 tiếng đồng hồ rồi chắc cũng không còn sức để hát đâu, hơn nữa là thầy Thông Lai cũng đã 57 tuổi rồi, nhưng mà nhiều vị nghe thầy hát thì cứ tưởng thầy còn mi nhon lắm, phải không? Nhưng mà lên thấy thầy là đã là coi như là sắp sửa xuống mua đất rồi, thấy một diêm vương sắp gọi rồi. Có phải là quý vị thấy thầy Tông Lai cứ tưởng là thầy Tông Lai chắc là ông thầy trẻ lắm, phải không? Cái đầu tưởng tượng quý vị có đúng không? Cái tưởng có đúng không? Khi thầy Tông Lai chưa đến thì ta quý vị tưởng tượng thầy Tông Lai khác hết, phải không? Nhưng mà khi gặp thầy Tông Lai rồi cái tưởng nó không đúng, phải không? Dạ. Thì trước khi chia tay với quý vị, tôi hát cái bản 10 năm theo Phật, 10 năm dưới gian. 10 năm theo Phật từ mình đã tính, bao năm tương trao tưởng mình hết mê, nhưng tham sân si vẫn còn đau đớn, vẫn còn trong con cả một trời tháng.
Như con hôm nay thay lòng
là như con hôm nay thấy lòng sám hối, phải không, là hết tội rồi. Bây giờ thì nhiều người rô lại cho cái cô này cô hát để mà tặng cho quý vị Phật tử một bài. Vậy là đủ rồi. Bây giờ thầy mời có mấy người trong ban tổ chức và một cái vị trong chú cái gì đó chú lợi là nên kiếm tiền. Và bây giờ có hai vị thầy Việt Nam thì người ta hai vị đó về và phải không quý vị, thì nhận lần cuối cùng và thầy sẽ chia tiền người ra kiếm cho thầy, thầy không cần biết, thầy đây là thầy đã nhận rồi. Thì thường tụ tăng ở đây có mấy vị sư Thái Lan vậy, năm vị đó, một sư cô nữa là sáu. Chúng ta bình đẳng, tăng ni đều bình đẳng, không có là tăng và cúng là ni không có cúng. Nếu mà cái tâm đó là chúng ta không có phước, thì thầy nói là bây giờ đó cái phương pháp của thầy là sau khi những vị thư này thầy chỉ rờ lên thầy không biết, và sau đó nhờ mấy cô trong cái ban mà thỉnh thầy để mà giảng pháp điếm lại cho thầy ngay đây đây, điếm xong rồi chia ra làm sáu phần, và cái phần thứ bảy chia là bảy phần, thì cái phần sáu phần nó chia đều, cái phần thứ bảy thầy sẽ bỏ vào trong cái thùng donation để cúng lại cho ngôi chùa này, còn sáu phần kia thì cúng cho người phương tăng. Thì như vậy là phước báo quý vị trọn vẹn. Ngày hôm nay quý vị bỏ ra cái đồng tiền là kêu là tài khí, là phước thứ nhất. Thứ hai, quý vị ngồi đây nghe pháp, người nghe pháp và cái người thuyết pháp đều gọi là pháp khí, đó là cái pháp thứ hai. Thứ ba là thầy đã gờ lên cái bao thư này, cái chồng bao thư này, và thầy chuyển lại cúng cho chư phương tăng, tức là cúng cho mười phương tăng, thành ra cái lực của một vị tăng không bằng là ba bốn vị tăng. Do đó quý vị được phước báo. Và cái phước thứ năm là chúng ta cúng cho ngôi chùa này, tức là cúng dường cho Đức Phật đó quý vị. Chùa này là do cái phước của Phật mà có, chứ không phải phước của ông Lợi đâu. Không phải phước của ông Lợi mà có ngôi chùa này. Ông Lợi chỉ là cái người là sứ giả của Như Lai, ông có nhân duyên là coi như ông đứng ra ông hộ trì tam bảo. Thành ra quý vị đừng có cái tâm nghĩ là cái ông này là chủ chùa rồi ông này ông giàu này kia, là không có phải. Ở đây ông giàu cũng không hơn Phật Thích Ca đâu, mà Đức Phật Thích Ca nhờ có cái thùng tam bảo này, nếu không có những cái người đứng đầu tiên xây ngôi chùa này thì ngày giờ này làm gì chúng ta thì còn chúng ta đây có nghe những cái bài pháp. Cái bài pháp này quý vị hiểu rồi nó vô giá chứ không phải là có giá trị đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Và bây giờ mời cái ban lên để làm ra thành bảy phần. Và thầy mời con lên đi. Con điếm cho rõ ràng, điếm ra rồi bỏ lại chia làm bảy bao thơ. Dạ, rồi cúng dường cái phần thứ bảy là cúng dường cho đàng hoàng, chia ra cho bảy vị. Dạ, điếm tại đó. Quý vị muốn đưa là đưa, thầy cầm để cho thầy gieo cái duyên rồi thầy đưa lên đó. Thầy giờ rồi đây là thầy gieo cái duyên với quý vị, nhưng mà thầy không có
nó gì nào thế nào là như hay
con có ý kiến gì. Cô nói cái gì cô hỏi. Cô sẽ xin lên để cái microphone cho cô hỏi, cô không hiểu, con đưa dùng cái microphone. À, cái phần này cái phần giải đáp thắc mắc như thế không? Cô muốn. Dạ. Cô hỏi đi để cho đại chúng họ hiểu cô hỏi cái gì. Bấm bấm lên. Bấm rồi, cô nói đi. Chưa bấm. Ở dưới bấm dưới.
Thầy chỉ giúp được cho những Phật tử ở trong cái local đó thôi. Giả sử như bây giờ, ví dụ như quý cô ở bên
dân vô tranh mà thầy ở Washington tới hồi cô hấp hối làm sao mà đưa được vô chỗ thầy, con hiểu thầy nói không? Ý thầy nói là thầy gợi cho cô một cái ý là quý vị một cái ngôi chùa nào tại đây mà làm được cái chương trình đó đó, nó không đòi hỏi là cái làng Di Đà. Dạ dạ, cái làng Di Đà đó là tôi sẽ nói cho quý vị thấy, đa số các bà cụ mà muốn lập cái làng Di Đà, cái chương trình đó nó tốt lắm nhưng mà khó thực hiện. Tại sao? Tại vì cái làng Di Đà nó đòi hỏi các bà cụ ông già vào đó ở một thời gian dài, 2 năm, 3 năm, có tới 10 năm. Mà cái tiêu chuẩn mà để đòi hỏi một cái nursing home mà đúng tiêu chuẩn đó, thì khó mà được mà các chính phủ nó approve. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là đường trường không thể được. Bằng chứng là Thượng Tọa Ký Long là một cái vị mà có cái làng Di Đà ở cái chỗ nào đó. Thì tôi có một số các Phật tử mà họ đã từng đến đó họ dự và họ đã phải bỏ về và họ rút cái kinh nghiệm. Tôi hỏi sao là đã xuống chỗ làng Di Đà thì họ nói thế này: chúng con là những cái bà cụ ở trong nhà, chúng con là có cái địa vị là bà ngoại bà nội còn được nghĩ trọng, nhưng mà khi xuống tới đó rồi đó thì vô cái làng Di Đà rồi đó, ngay quý vị ở nhà quý vị không ở được với con cháu quý vị thì làm sao ở đó ở. Những bà cụ bà nào cũng tánh khí là tới cái thời kỳ là khó khăn. Thì bây giờ tôi nói quý vị thử nè, muốn lập làng Di Đà bên tôi nói mời bà, mời cái bà cụ nào muốn đưa tay lên tôi đưa vô chùa là tôi ở sinh hoạt thử, tới giờ tụng kinh, tới giờ niệm Phật, tới giờ ăn cơm, mà trong 3 tháng không có phiền não thì tôi mới chịu lập Di Đà. Nhưng mà rồi từ sau cái bà đụng chạm tùm lưng hay có phải không? Con ruột của mình mà nói mà chịu không được làm sao cái bà này. Tôi nói quý vị nghe, cái bà kia vô bà ở bên đó, dạ Di Đà Phật tỉnh tội ơi, nói tôi xuống tôi mở cái pháp tu thôi. Là họ nói giờ hôm này con già con ngủ được, mà con mẹ đó nó ngái gì xe lửa mà ngủ được hả? Rồi đó vô tới đó tới là ăn cơm, dạ bà thượng tọa con thì đang giả hết rồi, con ăn chậm mà mấy con mẹ thì răng nó còn tốt, nó ăn hết tội rồi. Mấy con mẹ mà nhộn răng răng nó chắc quá, nó ăn trước con ăn được ngon hết tội, nội thưa nó tôi giải quyết không nổi nó hả. Thành ra tôi nói cái đó là tôi thấy là khổ ải dạng đường ba. Rồi có cái bà đi tu mà vô đòi hỏi thượng tọa Chí Lâm, con muốn làm Di Đà phải có cái phòng, trong cái phòng đó có master bedroom, rồi con muốn ở trên nó phải có cái microwave, ở dưới có cái tủ lạnh nhỏ, rồi phải có cái máy đặt exercise cho con, rồi có cái giường, rồi con muốn có cái điện thoại, rồi con muốn có cái máy MP3, con muốn cái đầu máy DVD đó. Thành ra là đòi đủ thứ đó, tội đó. Thành ra thượng tọa Chí Lâm chịu nổi đó. Thành ra cái ngày thứ ba tối thầy nói tới cái vấn đề đó và thầy hướng dẫn cho quý vị. Còn cái vấn đề tôi đưa tới cái mức đó là cái người đó là coi như là dưới mang cả trên ma oxy, là không có đòi hỏi gì khác. Lúc đó họ chỉ còn có là niệm Phật A Di Đà và làm sao để cho họ đừng có đọa địa ngục mà họ về cõi Phật thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành cái đó là cái tôi sẽ đưa ý kiến cho quý vị. Quý vị sẽ vào cái trang web tôi tối nay, tôi nói chú gì đó, con của chú Thiện Quang, copy cho thầy cái will rồi quý vị copy lại trong cái tờ di chúc đó, quý vị phải theo đó mà làm. Rồi tôi hướng dẫn quý vị tự động quý vị lập một cái ban, ở đây ngôi chùa nào cũng được, chỉ cần có một cái phòng nhỏ thôi, tôi không đòi hỏi nhiều. Một không có khi nào mà chết được hai người được đâu, chỉ cần có một cái phòng chứa được cái giường mà đẩy vô được, hiểu không? Cái giường khi mà đưa về bệnh viện nó đưa cái đường mà quay đó, là cái giường đó và cái chỗ đó yêu cầu tôi có một cái gắn một cái máy là máy lạnh, nhất là cái xí nhà tôi rẻ lắm, cái máy lạnh bây giờ gắn cho một cái lỗ kính đồ nó có 150 thôi, phải không? Cái phòng đó chỉ có trường hợp A Di Đà, và ở trong đó phải có một cái máy hút, tức là cái ventilation để hút cái nhang cái khói ra, hiểu không? Là cái máy exhaust như trong buồng tắm vậy đó, thì người ta thở oxy đó. Rồi có cái người kinh nghiệm là làm sao có cái ban nào để mà có tình nguyện, mình là bây giờ mình chịu khó mình tình nguyện, mình thay tả cho những người bạn đạo của mình đi, thì mình thay như vậy tức là mình đang chuẩn bị đưa một cái vị Phật về cõi cực lạc mà hả? Tại sao mình không làm? Mình muốn gieo cái nhân mình giảng sanh thì mình phải làm cho người ta giảng sanh, thì mình được cái quả giảng sanh rồi, phải không? Rồi cái ban hậu niệm đó mình phải lập ra người nào làm ca đêm, người làm ca chiều, số phone, trong đó phải có một cái người hướng dẫn, là khi mà gọi cái điện thoại ông thầy gọi là có cái người có xe van để chở lại liền cái ban hậu niệm, là phải làm liền cái ban nào mà cúng ban ngày thì cái ban có trực ban ngày, ban đêm, có hiểu không? Cái người làm ca ngày, nhưng mà thầy không bắt một nhiều, mỗi người đến 2 tiếng thôi, nhưng mà số đông thì lúc nào trên đầu giường cũng có ông thầy và có 4-5 người bạn đạo niệm Phật, rồi ông thầy cũng thay thị con đừng có tiếc. Đó mà người mà đã có thầy, có tiệm hữu tri thức, có người lo cho mình mà chết ngay trong ngôi chùa, quý vị còn sợ cái gì nữa hả? Thành ra là phải làm sao mà điều hành cái ban đó, trong phòng đó phải có cái chỗ mà để khai tả, có chỗ để rửa ráy. Ví dụ thì nói thiết kế như là một cái nursing home mà chỉ 100 thôi. Sau khi làm cái lần đi đào, ví dụ như tốn gấp 100 lần mà làm cái phòng đó, chỉ cần 5-10 ngàn là đủ rồi. Ví dụ thấy không? Đó, phòng oxy, máy móc, rồi nghĩa là cái chương trình mình làm sao để mà ai cũng từ đây được. Đó, mà cái quỹ đó không cần đồ liền. Khi có cái phòng, khi nào có người nằm vô, vô còn 2 tháng, 3 tháng là có cái người nằm trong cái phòng đó chuẩn bị ra đi, thì lúc đó mình mới có lấy tiền. Ông bác sĩ nói cái người này sẽ nằm 2 tháng thì mình đóng tiền cho 2 tháng rồi. Một ngày chi tiêu bao nhiêu, tả bao nhiêu oxy, trả cho y tá lại là bao nhiêu, mình lo cái đó. Cái chủ cũng lo mà mình lo thêm cái phần nữa, thấy không? Và trước đó là cái người đó chỉ suốt ngày nghe kinh niệm Phật và nghe được những cái bài pháp. Giả sử buổi thư pháp bây giờ người đó cũng nghe tôi nói từ nguyện đem trong nước này hướng hết cho cái người đang nằm trong cái phòng những chuẩn bị lâm chung, con cái do lo ăn hết cho cái vị nghe pháp này, thì xuất báo cho người đó, dành hết cho người đó. Cái chương trình thầy là như vậy, không có cần tốn kém nhiều đâu. Ở đây Đất Đà Lạt này ở Houston thì quý vị có thể cất những ngôi chùa bạc triệu, thì đối với cái khả năng 50 người không kiếm được một người ngày để làm cái phòng đó hay sao? Cái phòng đó chỉ tốn có mấy lạnh 150, cái giường thì bệnh viện nó đưa về rồi, phần A Di Đà thì đấy chiếm đâu không có, chỉ cần làm cái nhà cầu nhà tiêu để mà có lối access ra vô, là cho wheelchair đi được, đẩy vô được, thì kêu công tác cho nó làm cái phòng đó 6-7 ngàn, tôi chết chưa hết là 10 ngàn là dư rồi đó, phải không? Đó. Rồi quan trọng là cái tinh thần quý vị có muốn không? Đó. Mình có muốn là có những người liên đạo, có những người mà trợ niệm cho mình không? Người ta mà đưa vô trong chuyện đó sinh hơn thì người ta chỉ có đọa địa ngục thôi, họ nhớ con, họ nhớ rồi không ai lo, họ cô đơn lắm. Quý vị hiểu dùng cái chữ này, ở trên đời này những ông nào nói tôi không cần tha lực là thật, có phải quý vị lái xe là tha lực không? Thầy đi máy bay qua đây thì nhiều máy bay là tha lực không? Rồi cái Đức Phật A Di Đà cũng phải nhờ đúng tha lực của những mà người mà liên hữu đồng tu nữa, phải không? Đúng rồi đó cô. Dạ, A Di Đà Phật. Thì trong ngày thứ 3 thầy sẽ nói rõ hơn cái đó, thầy sẽ đưa mẫu đơn rồi quý vị tự theo đó, theo cái mẫu của thầy mà làm. Bây giờ con cứ nói cái gì?
Môn phần mà sư phụ này con đếm được 2.800, mà các chị ở đây kêu con chia ra làm 8 phần, chia đều hết.
Đâu là 8 phần đâu, thì đây là 5. 5 với cô sư cô là 6. Thì thầy là
7.
Không, sư phụ là phần cúng chùa. 7 phần thôi, chia cho 7 phần cho thầy. Tôi á, quý vị làm sai là không được, chứ tôi là tôi không có bán hết đâu nhỉ. Thầy nói là quý vị, khi thầy hy vọng là quý vị đi nghe cái bài pháp bữa nay, quý vị cải đổi tâm tính rất là nhiều, và quý vị sẽ tha thứ để hỷ xả, và nhớ là ngôi chùa là của Phật, ông Phật ngồi đó chứ không có ông thường cọ nào ngồi trên đó được hết. Thành ra mình giận Phật là mình giận tội đẩy đó. Mà từ nay quý vị thấy ra là ở trong đời này chúng ta chỉ là còn chút xíu nữa ra nhà hoàng rồi, chúng ta phải lo cái chuyện ra đi, còn cái chuyện mà thị phi hơn chua bỏ đi dùm cho thầy đi ha, dành cái ngày ra đi cho mình để cho nó được về bên kia, đó là thầy trả ơn Phật đó. Thầy hy vọng nếu mà tương lai còn có duyên thì thầy còn trở lại đây để mà vô duyên với vị nhiều lần nữa, chứ không phải một lần đâu. Còn thầy cũng không biết là thầy có duyên với Hữu Tân hay không, nếu mà có duyên thầy còn trở lại nữa. Khi quý vị thấy đó, mình đi hành pháp đó, mà mình làm đúng cái lời Phật dạy đó, thì Phật tử quan hỷ, họ cũng họ không có sân cái gì hết đó. Mà họ biết là đúng chỗ, đúng phước. Còn mà khi mà mình làm dù có thể là tốt hơn nhưng mà nó không rõ ràng đó, là Phật tử họ không có phước, mà ông thầy cũng không có phước gì. lắm bao khó thì thầy Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt các Phật tử mà còn ráng ở trên bao khó. Bây giờ chúng ta hồi hướng ha, hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về công đức để tử và chúng sanh điều có thần Phật đạo.
Thầy Thông Lai xin gửi lời mời tất cả Phật tử là thầy sẽ có một bài pháp 1:30 nữa giảng tiếp về những cái phần còn lại của kinh Bát Nhã, và thầy hướng dẫn cho quý Phật tử dự bị lâm chung lập ra một cái ban hội niệm và một cái phòng để mà trợ niệm giảng sanh. Mời quý Phật tử tiếp tục nghe. Thầy Thông Lai xin chào tạm biệt quý vị Phật tử, cũng như chào tất cả các đệ tử của thầy đang ở trong chùa Tầm Viên nghe thầy đang thuyết pháp online tại chùa Quan Thánh. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tôn đức tăng nơi chùa Quan Thánh này, kính thưa Phật tử Phật tử, hôm nay là một cái ngày thông quan và điểm phúc cho tất cả toàn thể Phật tử hiện diện trên đây, cũng như là một ngày để cho các vị ở các nơi nghe được cái lời giảng pháp của thượng tọa Ba Tú cho chúng con. Và cái hồng ân tam bảo giao hộ là thượng tọa được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ quang minh, và thêm những tấm lòng kính trọng tam bảo của toàn thể quý Phật tử gần xa đã vì đạo pháp nương vào ánh từ quan Đức Phật, nương vào đức soi sáng trí tuệ giáo pháp viên không của thượng tọa ban bố trong ngày hôm nay, cũng như những ngày đã qua trong đời tu của chúng con trên cái bước đường tầm tu học đạo thật là mênh mông, và trên cái bước đường đời thật là đầy máu sâu tội lỗi. Đức Phật có dạy rằng làm thân người đã khó, gặp được Phật pháp được khó nghe, bạn lành khó thật và Phật quốc khó sanh về. Ngày hôm nay chúng con đã đầy đủ được ba yếu tố đó, đó là chúng con được mang thân người, chúng con được gặp Phật pháp, chúng con được nghe pháp bảo, và chỉ còn chúng con tin theo tín nguyện hạnh để được sanh về nơi Đức Phật. Và ngày hôm nay là một niềm vinh dự cho chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn của thượng tọa, và cũng nguyện hồng ân tam bảo mười phương chứng minh gia hộ cho toàn thể chư tu đại đức tăng và toàn thể Phật tử được vạn sự trí tường và sức khỏe dồi dào để cùng tiến theo những dấu chân của các ngài trên đường tầm tu học đạo. Và của chúng con nguyện mong rằng thầy sẽ là mãi mãi chốn cây cho chúng con nương tựa, thầy sẽ là ánh văn minh soi sáng hiểu đường cho chúng con bước theo lối chân của các ngài. Chúng con xin nhờ ơn ta bảo hồng ân giao hộ cho tất cả đều được sự văn minh trí tuệ và phước huệ viên dung chống viên thành đạo hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi xin đại diện cho tất cả các đại chúng trong cái pháp hội này và chư vị thượng tọa có mặt ở hôm nay để tán thán là cái pháp tu ngày hôm nay dù có một ngày nhưng mà chúng ta rất là viên mãn. Thầy nghĩ là trong tâm của quý vị, tâm tôi hoan hỷ sau khi thuyết pháp, tôi đem những cái hoài bão gì mà
được học được trong kinh mà Đức Phật muốn nhắn nhủ cho cái hàng hậu học chúng ta. Và quý vị đã cảm nhận được những cái gì mà từ thầy Thông Lai muốn nói, và chuyển được những cái tâm của quý vị mà lâu nay quý vị có những cái mà quý vị phiền não, và từ bữa nay tôi hy vọng là cái những cái phiền não đã trở thành bồ đề rồi. Và từ nay quý vị đến chùa là chỉ thu hoạch được những cái mà an lạc hạnh phúc. Và tôi hy vọng những cái mà gì mà nó đã qua thì qua luôn, và cái gì mà nó sắp tới thì đều được tất cả những vị về những ngôi chùa trụ xứ của mình thì ráng đóng góp hết sức cho vị thầy mình để cho những ngôi chùa đó được hoàn thành, thì là trả ơn Phật. Chứ thầy không có muốn là cái những ngôi chùa đó tiếp tục nữa là nó bị quan phế. Và thì cái đó là cái hoài bão của tôi, không có người đệ tử nào thấy nơi thờ tự cha mình mà bị quan phế cả. Đó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và hẹn gặp lại quý vị trong chiều thứ ba vào lúc 8 giờ tối để nghe bài pháp cuối cùng của thầy trước khi thầy chia tay, để mà thứ tư trở về tiểu bang Washington. Và cô muốn phát biểu gì? Muốn quy y hả? Muốn quy y thì cũng được, nhưng mà cái quy y của tôi nó hơi khác một chút. Tôi nói sơ, thứ nhất cái vị đó nếu đã bổn sư còn sống tôi không nhận, lý do là quy y một vị tăng là quy y 10 phương tăng, hiểu không? Tôi chỉ đại diện đọc cái giới, nhưng với điều kiện cái vị đó nhận tôi là y chỉ sư, tức là một cái vị thầy mà mình sẽ nương theo những lời dạy của vị đó để mà học pháp. Cái thứ hai, cái vị đó được quyền tôi cho quy y khi cái vị đó sao còn nhỏ quy y mà chưa hiểu cái giới. Cái thứ ba là có nhiều vị hòa thượng họ quá bận rộn thì họ quy y một loạt mấy trăm người rồi họ chỉ giết cái phái quy y mà không đọc cái giới tướng, cái ích lợi tại sao phải quy tam quy, tại sao phải ngũ giới, khi thọ cái giới sắc sanh mình được cái phước lợi gì, khi giữ cái giới không trộm cắp mình được cái gì. Thành ra phải giải rõ trong một cái lễ quy y ngũ giới, tôi giải ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ đó. Và đồng thời tôi nói rõ khi một cái giới đàn thôi, một cái giới đàn mà U Bà Tắc, U Bà Di là ngũ giới thôi đó, riêng thầy Thông Lai mà xin đặt pháp danh đó là thầy truyền có 6 giới là thêm cái giới không cờ bạc. Tất cả Phật đều có ngũ giới. Tôi nói đây là có những Phật tử Seattle tôi biết, và trong đây cô này cũng biết, qua biên giới tại đó tôi lập cái giới đàn. Tại vì từ cái giới cờ bạc đó, đàn bà sẽ sinh ra tầm 7, đàn ông cũng sinh ra tầm 7 luôn, và phá 5 năm cái giới kia. Do đó không thích quy y thầy Thông Lai thì thôi, mà quy y là phải giữ cái giới thứ 6 không cờ bạc, không phải là để giữ gìn tài sản để cúng chùa cho thầy, thầy không có kêu cái đó, nhưng mà để bảo vệ hạnh phúc và cái giới thể quý vị. Trong cái đời mặt pháp này tôi lập kinh Phật, nếu một vị tỳ kheo ngồi thiền giới mà liệu cái sức mình không có giữ tròn 250 giới thì không có thể nào thiền giới cho Phật tử. Tại sao đời này có ai như thầy đi đứng nằm ngồi làm sao thầy không phạm giới không sát sanh? Các vị có thiên nhãn họ biết chỗ nào có gì trường họ tránh, thầy làm sao thầy không phạm? Mà thầy đã vô tình ngộ sát, thầy phạm giới, thầy đạt giới sát, làm sao thầy truyền cái gì đây? Rồi trong đời của thầy có những lúc thầy phải nói láo, cái giới nói láo là khó giữ nhất. Nhiều lúc mình mệt quá mình không muốn tiếp Phật tử, mình nói cho tôi xin phép thầy đóng khách thì vô thầy ngồi thiền, nhưng mà thật ra vô đó là ngủ thiền chứ phải ngồi thiền, mà nói là ngồi thiền để cấm phiền não Phật tử có phải không? Cũng là một cái nói láo. Thành ra làm sao mà tôi dám truyền giới cho quý vị khi tôi không giữ tròn 250 giới? Thành ra từ cái chỗ đó muốn chọn giới sớ cho Phật tử, thầy thứ nhất nếu người đó tu tịnh độ thì thầy thỉnh Đức Phật A Di Đà làm hòa thượng truyền giới độ đà. Người thứ hai là người Phật, hòa thượng thứ hai là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm hòa thượng giáo thọ, và vị thứ ba là Phật Dược Sư làm hòa thượng A Xà Lê. Để nếu mà quý vị lỡ phạm giới mà ai đã quy y Đức Dược Sư thì giới thể thanh tịnh, có nghe chưa? Thành ra tôi rất là khôn ngoan, đệ tử tôi quy là tôi phải làm sao nó có phạm giới nó cũng không đỏ. Thành ra trong giới thể nó trong vòng 100 dặm phải kiếm ra 3 vị hòa thượng làm tam sư, mà 3 cái vị hòa thượng phải giữ giới thể thanh tịnh từ khi xuất gia tới giờ không phạm giới, làm sao kiếm ra cái giới những thế hệ này? Mà nếu giả sử tôi kiếm được 3 hòa thượng đó rồi thì tôi phải tìm được 7 ông thượng tọa để làm 7 vị thất chứng, mà 7 ông thượng tọa đó phải là giữ tròn giới thể là sao tìm đây? Mà giả sử tôi tìm được 7 ông thượng tọa đó, 3 hòa thượng rồi, 7 thượng tọa đó là 10 vị, thì phải ở mỗi 10 vị ở 10 tiểu bang, bay từ California qua đây 4-700, từ Seattle qua 700, 10 vị nhân ra cái vị cũng là rẻ rẻ cho 500, là 10 vị 5,000, cộng với tiền công đức ngồi dưới đàn 1,000 nữa là 1,500, là cái Phật tử nó nghèo rồi. Do đó tôi biết thỉnh ông Phật là không có tốn tiền, vì Phật là xả bỏ hết, phải không? Thành ra tôi rất là khôn ngoan, tôi thỉnh 3 vị Phật. Nếu tu thiền thì tôi thỉnh Phật Thích Ca làm
Hòa Thượng Đầu Đà Trường Giới, Hòa Thượng A Di Đà là Phật A Di Đà là chứng minh, Phật Dược Sư là ông Hòa Thượng Yên Ma, để ông có lỡ phạm giới trong kinh Dược Sư. Người nào mà lỡ phạm giới chỉ cần niệm danh hiệu Dược Sư là hết tội rồi. Tôi bảy vị, bảy vị thượng tọa tôi tìm ra đâu đây? Tôi sẽ thỉnh bảy vị Bồ Tát. Thứ nhất Bồ Tát Quan Âm, thứ hai Bồ Tát Thế Chí, thứ ba Bồ Tát Khổ Hiền, thứ tư Bồ Tát Địa Tạng, thứ năm Bồ Tát Văn Thù, thứ sáu Bồ Tát Di Lặc, thứ bảy là Bồ Tát Di Dược Dương Dược Thượng Tha Hồ Mà Thỉnh. Bảy ông đó không rồi máy bay, mấy ông sao? Mấy ông là có gì, có thần thông bay, mà mấy ông không phạm giới nữa. Xong chưa, thầy Không Lai chỉ là con đại diện cho các bà vị Phật và bảy vị Bồ Tát. Con đọc giới tướng, tại sao quy y Phật, tại sao quy y Pháp, tại sao quy y Tăng. Quy y Phật rồi không đọa địa ngục, mà cái ông thầy truyền giới, ông kiểm điểm xuống địa ngục thì quý vị đọa luôn. Do đó quy y Phật Thích Ca, Phật Di Đà và Phật Dược Sư thì làm gì quý vị đọa địa ngục được. Quy y Pháp là không đọa vào lời ngã quỷ, tại vì tôi sẽ quy y. Tôi ngày đó tôi bắt là đảnh lễ cái quyển kinh Địa Tạng, đảnh lễ quyển kinh Pháp Hoa, đảnh lễ quyển kinh Hoa Nghiêm, đảnh lễ quyển kinh Bảo Tích, đảnh lễ chú Đại Bi, thì bảo đảm làm sao mà không đọa được. Nhiều duyên lành, quý y Tăng là tôi nói tôi chỉ đại diện cho người phương Tăng và tôi truyền cái giới, từ đó giới thể thanh tịnh. Hiểu chưa? Cách truyền giới của thầy là như vậy. Muốn truyền thì tối thứ ba tôi truyền, tôi đem lòng thái luôn. Tôi đem ai muốn truyền thì ghi cái danh sách, báo cho cô này lấy số điện thoại đi để tôi chuẩn bị. Người nào có pháp danh mà chưa được truyền giới rõ ràng thì tôi truyền. Ha, người nào mà có pháp danh rồi tôi chỉ nhận là y chỉ sư, ông thầy còn sống tôi nhận là y chỉ sư thôi, tức là tôi sẽ đặt pháp danh nhưng mà ông thầy chỉ dạy pháp. Ví dụ thầy nói không, để con cho nhiều mà không dạy dỗ nó thì tôi chỉ đọa địa ngục. Mà tôi lãnh cái gì là tôi có trách nhiệm đưa quý vị về các cõi lành đó, chứ không phải ham đâu. Thành thầy Không Lai không có ham đệ tử. Tôi xin nói cái gì, cái vị nào muốn xin quy y, ghi cái danh sách, lấy cái số phone của Ngọc Hân này, ghi cái danh sách, giấy danh sách với ông lợi là tôi biết bao nhiêu cái tờ lòng phái quy y, tôi phải copy là tôi đem ra chỉ có 2 cái thôi, tôi đem ra 4 cái là 1, 2, 3, 4. Tôi biết trong chuyến này qua đây tôi chỉ biết là có 4 người là 2 vợ chồng là 2 đứa con nó, nhưng mà nếu mà số đường trên cái đó là phải photocopy, tại vì tôi có cái phái quy y màu tôi đem ra tiệm cho tôi ghi, thành ra tôi phải nắm cái danh sách và tôi phải photo ra. Và quý vị sẽ thấy có một cái giới đàn tôi tiền khác lắm, thì núi là tiền khác chứ không phải thành phố lắm. Hồi nãy có cái cô rồi có cái thầy, thầy làm ơn truyền cho con Bồ Tát giới. Tôi nói Bồ Tát giới đâu có dễ vậy, làm Bồ Tát đâu có dễ mà vừa bãi truyền như vậy. Giới Bồ Tát là giới, thầy thì kheo mà họ giới rồi ra đời đến vợ cái giới Bồ Tát không được xả. Họ Bồ Tát rồi thì cái giới trọng giới khinh, mỗi nửa tháng đi chuẩn giới, đâu có lơ mơ. Trời ơi, năm giới giữ không tròn được có ham đó. Tôi không khuyến khích Phật tử họ Bồ Tát giới, tôi khuyến khích họ ngũ giới, tại vì tôi biết sức quý vị là chỉ giữ được 5 cái hộp sòn đó thôi mà cho nhiều quá mất của hết à. Phật tặng cho con trai 5 hộp sòn, con gái 5 hộp sòn, riêng thầy Không Lai tặng cho thêm hộp sòn thứ 6 là con cờ bạc. Và cái hộp sòn đó là bảo đảm giữ cho 5 hộp sòn kia không mất đó. Rồi quý vị muốn quy y thì tôi sẽ cho quy y. Cái giới đàn của tôi là giới đàn thỉnh Phật và Bồ Tát, chứ tôi không dám, sức của tôi không có đủ đâu để mà truyền giới cho quý vị. Tôi giống như ông thẩm phán đọc lại những cái điều luật của Quốc hội Mỹ để mà truyền cái bằng quốc tịch đó cho quý vị thôi, hiểu không? Chứ còn có gì là tôi nhờ đức của Phật Di Đà. Phật Di Đà bảo đảm không đủ đức không? Đủ. Phật Thích Ca đủ không? Đủ rồi. Biết đệ tử của mình ưu quên thành thịnh, Phật Dược Sư vô làm tôi là bảo đảm coi như hội đọ thành à. Năm tuổi là không có hiểu gì đâu. Những người mà từ 5-7 tuổi là sau này cái quy y lại hết à. Quy y thầy Không Lai rồi. Cái điều thứ nhất là không phải chỉ nghe pháp thầy Không Lai mà phải nghe pháp tất cả các vị thầy. Đó là cái tiêu chuẩn của thầy. Quy y thầy Không Lai rồi mà chỉ tốt thầy Không Lai là cái loại nó tốt một thôi, mà phải tốt hết tất cả vị tăng sĩ tu đầu tròn áo vuông, đó là tốt 10. Quy thầy Không Lai mà chỉ tốt với chùa thầy Không Lai, chưa phải là đệ tử thầy Không Lai, mà phải tốt hết với tất cả thầy khác. Mình tốt với thầy mình chỉ là tốt thường, mà tốt với thầy khác nữa là tốt thiện. Không cấm. Quy thầy Không Lai không cấm đi nghe pháp các thầy khác. Quy thầy Không Lai không có cấm, nghĩa là nghe pháp các chùa khác, không có trói buộc nào hết. Nghe thầy rất là cởi mở. Có nói gì không?
Dạ, xin số tên tuổi với ngày sanh.
Tên tuổi, ngày sanh, địa chỉ thì trong cái lòng phái đó đặt cho cái pháp danh cũ cho thầy biết. Nếu có thầy cũ, thầy có thầy cũ đã đặt bổn sư rồi, nhớ ông thầy bổn sư cũ thì ghi vô, không nhớ thì thôi. Tôi tính theo cái dòng kệ mà tôi đặt. tôi đặt pháp danh không có phải là tự động tôi có cuốn sổ, cái người đó tới đó cái dòng kệ đó tôi lấy ra, dù tôi sắp một chồng như vậy là tôi trước nói đó tôi giải Phật cho con biết cái người nào có duyên thế nào, thì tôi bấm cái tên đó là từ theo cái thứ tự dòng kệ mà nó ra đúng như cái tên của mình chứ không phải đặt đâu. Đó, cái gì tính hỏi gì nữa? Tôi nói cho cái cô nghe, tôi là cái người nghiên cứu mật tông từ khi mà thầy Viên Đức của chư Viên Tịnh ở chùa Thiền Tịnh, rồi tới ngài Thiền Tâm là tổ sư mật tông ngài Viên Tịnh rồi, nghĩa là các cái đàn bà La Ni, các cái lễ quán đảnh của các cái vị Đạt Lai Lạt Ma tôi đều biết hết. Mà tôi nói cho quý vị nghe, tu mật tông đó người ta hiểu lầm là tưởng gì, nhưng mà thật ra nó là nó thuộc về là thiền tông đó, nó dùng câu chú và họ có những cái mà không thể nói ra ngoài được. Thì trong các cái pháp mà để mà lập những cái đàn Đà La Ni, những cái lễ, rồi có những cái hạt gạo mà khi chúng tôi trì chú là những cái đó tôi hiểu rồi đó. Thành ra tôi là dân mật tông đó, tôi là thiền tông tôi cũng biết, tịnh độ tông tôi cũng biết, mật tông tôi cũng đều biết, chứ không phải tôi đã tu qua hết rồi. Nhưng mà cái cuối cùng làm cái gì làm điều hồi hướng tịnh độ đó. Dạ, dạ, cứ ghi danh sách đi, rồi bây giờ có pháp danh, có bục sư thì cứ ghi rõ ràng và tư tính vậy thôi. Còn gì nữa không con? Không con, thôi cho quý vị so chân so tay rồi, quý vị về nghỉ, thầy cũng về nghỉ. Rồi hẹn gặp lại thứ ba. Rồi có thắc mắc gì thì cứ hỏi trong ngày thứ ba nhé. Rồi muốn danh sách ghi lên quy y thì hãy cho biết là tôi chuẩn bị cái giấy quy y để làm thái quy y. Dạ. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin tạm biệt quý vị.